Đức Phật nói về biểu hiện của lòng tin. Thời đó Thế Tôn trú tại Gomaka trong khu rừng Simsapa, dạy các tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, có ba điều như sau thể hiện một tỳ kheo hay một Phật tử, một chúng sanh có lòng tin, có chánh tín. Thế nào là ba? Người có chánh tín thì luôn quý mến và ưa thích nhìn, ưa mến người có giới hạn. Nếu chúng ta có chánh tín là chúng ta ưa người có giới hạn, người có đức hạnh, người có tâm từ, người có trí tuệ, chúng ta ưa quý mến người đó. Thứ hai, người có chánh tín là người ưa nghe diệu pháp với tâm ly cấu uế san tha. Người mà có niềm tin chánh tín là người rất là thích nghe diệu pháp, nghe chánh pháp là người đã chứng tỏ có niềm tin chánh tín. Thứ ba, người có chánh tín là người thích bố thí, ban ra rộng rãi với bàn tay trong sạch, tức là mình làm chánh nghiệp và mồ hôi nước mắt mà có thể bố thí, có thể cúng dường, có thể giúp đỡ chúng sinh. Đó, sẵn sàng bố thí khi có người cần, với tâm ham thích việc làm bố thí. Do ba sự kiện này, một là ưa người có giới hạn, hai thích nghe diệu pháp với tâm ly cấu uế san tham, thứ ba ưa thích ban ra bố thí với bàn tay trong sạch chánh nghiệp, ba sự kiện đó chứng tỏ một tỳ kheo, một người Phật tử, một chúng sinh có niềm tin chánh tín. Đó là niềm tin của những người con Phật theo tuệ giác của Đức Thế Tôn. Niềm tin sẽ luôn song hành với niềm tín trong sạch, làm nền tảng để cho chúng ta tu tập. Như vậy, nếu ai nói chúng ta có niềm tin đó là tin chánh tín hay là niềm tin là mê tín, thì chúng ta hãy đối chiếu vào ba tiêu chuẩn một người có niềm tin chánh tín theo đúng lời Phật dạy. Chúng ta tin Đức Quan Âm, tụng kinh Phổ Môn, hay chúng ta tin Đức A Di Đà, để rồi sau đó chúng ta ưa người có giới hạn, thích nghe diệu pháp với tâm ly cấu huế san tham, bố thí ban rải với bàn tay trong sạch. Ta xét xem, lạy mẹ, tụng đại bi, tin tưởng mẹ Quan Âm, chúng ta có những cái hạnh lành đó hay không? Chúng ta nhìn mẹ có phát khởi tâm lành không? Nhìn mẹ Quan Âm có muốn yêu thương nhiều hơn, bố thí nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhẫn nhục nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, kính quý giới hạnh nhiều hơn hay không? Sư hỏi các vị đó, các vị trả lời đi. Các vị có cái điều đó hay không? Như vậy chúng ta có niềm tin chánh tín. Bởi vì tôi lạy Quan Âm để rồi như thế nào? Tôi quý thương kính người có giới hạnh. Tôi lạy Quan Âm để rồi tôi thích nghe diệu pháp mà tâm không còn san tham cấu uế. Tôi lạy Quan Âm, tôi tin Quan Âm để rồi tôi thích cho, bởi vì cho cũng là nhận những hạnh phúc, những yêu thương cho cuộc đời. Nếu chúng ta có những phẩm hạnh đó thì chúng ta thấy rằng niềm tin với Quan Âm, trì đại bi, tụng Phổ Môn, cái niềm tin đó chắc chắn là niềm tin chánh tín. Khi chúng ta tin vào một vị Phật, một vị Bồ Tát mà rồi chúng ta không chuyển hóa được thói hư, tập xấu, tập khí, tập nghiệp từ nhiều kiếp, trái lại còn chuyển hóa chúng ta đi vào con đường tâm tối, đi vào con đường của địa ngục, ngạ quỷ của súc sanh, thì cái niềm tin đó phải xét lại. Còn chúng ta về lạy Quan Âm, chúng ta phát khởi một cái niềm xúc cảm sâu xa. Khi quý thầy chỉ bắt đầu niêm hương bạch Phật, ngày hôm nay vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử chúng con lòng thành dâng niềm giới hương, định hương và huệ hương lên cho chư Phật, chư Bồ Tát và đặc biệt là mẹ hiền Quan Thế Âm. Con nguyện học theo hạnh của mẹ hiền Quan Thế Âm, bởi vì mẹ là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ của nhà Phật. Con là người Phật tử, con lạy mẹ Quan Thế Âm, con phải sống có trí tuệ. Theo lời Phật dạy, con phải có tâm từ, hạnh lành đức tốt, như lời Phật dạy, như hạnh lành đức tốt của chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Như vậy vì sao mà niềm tin đối với Quan Âm ai gọi là mê tín? Khi niềm tin đó đưa chúng ta đến cái sự là thanh lương, thánh thiện, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Ta phân tích Đức Quan Thế Âm có hay không chi bằng chúng ta hướng về Ngài với niềm tin tận tín. Bởi vì hạnh của Đức Quan Âm, ai cũng biết có 12 đại nguyện Quan Thế Âm, đó là hạnh của Ngài, phải chưa nào? Nếu chúng ta hướng về Ngài với tâm tín trong sạch, để biết đây là một biểu tượng đặc sắc cho đạo đức Phật giáo, cho trí tuệ và tâm từ bi, thì lạy mẹ càng nhiều càng phước đức, lạy Quan Âm càng nhiều càng thanh tịnh, càng hóa giải nghiệp chướng xấu ác từ muôn kiếp. Tại sao mình không nghe hạnh nguyện của mẹ để mình học, mà mình học những thói hư tật xấu, cái thế giới tâm tối của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sắc, làm cho chúng ta mãi mãi vô minh và đi vào con đường của cái ác hạnh. 12 đại nguyện của Quan Thế Âm thì chúng ta ai cũng nhớ rồi. Cái danh hiệu đầu tiên là Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Thì Nam Mô Hiệu Viên Thông là ca ngợi cái trí tuệ đầy đủ, hoàn toàn viên thông tự tại. Thì như vậy không phải là trí tuệ của Phật là gì? Mặc dù chúng ta nói Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện, nhưng đó là trí tuệ hoàn toàn, đem cái pháp tu chân chắn đó mà khuyên độ, mà khuyến hóa. Bậc trí tuệ là đấng chánh biến tri. Cho nên cái trí tuệ của Quan Thế Âm cũng là đại diện cho trí tuệ của mười phương chư Phật. Mình càng nghe càng hiểu, càng kính quý Đức Quan Thế Âm và càng tin sâu vào Đức Quan Thế Âm. Thứ hai, Nam Mô Quan Âm Vô Quái Ngại Thường Cư Nam Hải Nguyện. Bởi vì là với một cái niềm tự tại vô ngại ở biển phương Nam để cứu độ chúng sinh, thì sư muốn nói với các vị rằng không phải chúng ta đi ra biển Nam mà kiếm mẹ Quan Âm, mà lòng từ của mẹ như là đại dương mênh mông. Cho nên mới nói Quan Âm Nam Hải, nói đến tâm từ bi tự tại vô lượng mà cứu độ chúng sinh. Chứ không phải mình nói rằng mẹ Quan Âm là phải đi ra biển Nam Hải mới có mẹ, mà tâm từ bi của mẹ là bao la. Và các vị ở đây cũng có tâm từ giống mẹ Quan Âm, bởi vì là người ta ca ngợi sao? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thì các vị đều có cái tâm từ của mẹ hết, nhưng cái tâm của mình, cái từ của mình chỉ dành cho đứa con, dành cho đứa cháu, dành cho cái của mình thôi. Còn mẹ là sao? Thương tất cả chúng sinh như một người mẹ thương con đỏ. Cho nên mình lạy mẹ làm cho tâm của mình rộng rãi ra, trái tim của mình mở ra, mênh mông bát ngát tình yêu thương. Cớ sao ta lại không lạy mẹ? Rồi Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nghĩa là mẹ ở trong cõi Ta Bà, cõi U Minh, và lắng nghe tiếng cứu khổ, tiếng khổ, tiếng đau, tiếng buồn, tiếng thất vọng ở đâu có là mẹ đến. Và có người nói thưa sư, con đang buồn, đang khổ, đang đau, đang thất vọng, mà con kêu mẹ đâu có đến cứu con. Vì chúng ta chưa hiểu hết được cái kinh Phổ Môn, chúng ta chưa hiểu hết được lời Phật dạy. Phổ Môn là cái gì? Là cái cửa phổ thông cho tất cả. Universal Gate là một cái cánh cổng mà ai cũng có thể vào được. Phổ Môn là phổ cập, cánh cửa mở rộng cho tất cả. Và tâm của mình có mở rộng cho tất cả như mẹ Quan Âm không? Và mình cứ bó hẹp, ích kỷ, nhỏ nhen, làm sao mình gặp mẹ? Cho nên cái tiếng kêu khổ của mình cũng có khi được mẹ cứu, bởi vì mình đã đầy đủ công đức được cứu. Còn không phải lúc nào tiếng kêu cứu của chúng sanh cũng đều được đáp ứng. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái tâm của mẹ là tâm từ bi vô ngại. Mà nếu mình muốn dứt khổ, mình cũng phải có một cái tâm từ bi vô ngại giống như mẹ hiền Quan Thế Âm vậy. Hạnh nguyện thứ tư là trừ yêu quái hàng tà ma, năng trừ nguy hiểm nguyện. Ai mà niệm Đức Quan Âm, hành trì chú Đại Bi, chúng ta sẽ có một cái năng lượng mà tự chúng ta không còn sợ hãi. Mình khi không còn sợ hãi thì làm gì có tà ma, có yêu quái. Chính mình làm chủ chính mình, mà tâm từ của mình còn cứu độ giúp đỡ những người khác. Mình còn đem pháp vô úy cho người khác. Đó là mình hiểu được mẹ Quan Âm. Tâm phải là thanh tịnh, diệu âm, thanh tịnh thì chúng ta mới thấu được cái lòng của mẹ Quan Âm. Chúng ta mới có cái từ bi vô quái ngại. Chứ không phải chúng ta biến mẹ Quan Âm thành một cái đấng để mà chúng ta kêu cứu khi cần. Mà chúng ta phải hiểu hạnh nguyện của mẹ, và chúng ta phải tu tập mở tâm hồn, mở trái tim, mở tấm lòng đại bi đại nguyện như mẹ hiền Quan Âm. Cũng như cái hạnh nguyện thứ năm của mẹ Quan Âm là thanh tịnh bình thủy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lộ sải tâm nguyện. Thì sư đã nói rồi, bình nước mát chứa sương ngọt, nhành dương liễu để mà rưới tắt lửa lòng tham sân si của chúng sinh. Khi nào chúng mình sân lên, tức giận lên, buồn phiền lên thì nhắm mắt lại, hít sâu, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, và phải cảm nhận nước nhành dương đang rưới trên đầu mình, và mình dập đi cái lửa sân. Mình phải tự cứu độ bằng cách niệm danh hiệu của mẹ, bình tĩnh, lắng yên, hít thở thật sâu, và chúng ta cảm nhận nhành dương liễu nước mát của mẹ tưới lên thân của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta để cho cái tập khí, sự sân hận, lửa cháy ngập tràn, xong rồi mình nói trời ơi con sân, con tụng đại bi mà con sân lên mẹ không đến cứu con. Cái người muốn được mẹ cứu phải có chánh niệm, phải nhớ, à ta sắp sửa sân rồi, sắp hận rồi, sắp buồn, sắp đau rồi. Hãy chánh niệm, hít sâu, chúng ta tưởng niệm đến mẹ hiền Quan Thế Âm. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta nhớ đến chú Đại Bi, và chúng ta nhiếp tâm chánh niệm, chúng ta sẽ thấy năng lượng từ trường của mẹ. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Mẹ Quan Âm thương xót người, sẵn sàng tha thứ, không phân biệt kẻ oán người thân, thường hành bình đẳng nguyện. Chúng ta chỉ học một cái nguyện của mẹ là chúng ta đã vô cùng hạnh phúc. Chẳng hạn như bình đẳng, chúng ta xem trong mấy đứa con mình có thương bình đẳng không, hay là cũng có hơn, đứa thì bị rầy hoài, đứa thì cưng chiều hết ý. Anh em trong nhà mình có tình thương bình đẳng không, chúng sinh mình có bình đẳng không? Và mình không có bình đẳng cho nên mình khổ đau. Và mẹ Quan Âm nói các con muốn không còn khổ đau, các con muốn dập tắt đi ngọn lửa tham sân não phiền, các con phải thực hành cái hạnh bình đẳng như mẹ Quan Âm. Mình phải học, mình phải tập. Lúc trước bên người này bỏ người kia, bây giờ yên lặng lắng nghe. Cái sự yên lặng lắng nghe đó, tu tập sự quan sát thường xuyên đó cho chúng ta trí tuệ. Học ở nhà Phật là chuyển hóa để mà tăng trưởng trí tuệ, chuyển hóa nghiệp chướng, chứ không phải theo Đức Phật lạy Quan Âm để cầu xin. Nếu chúng ta biến Phật và chư Bồ Tát thành các đối tượng thần linh là chúng ta đã hiểu sai hoàn toàn về đạo Phật. Trước hết chúng ta phải là một người con Phật. Mà con Phật thì con nhà tôm không giống lông, phải giống cánh chứ. Phải giống tâm bình đẳng, tâm từ bi, tình yêu thương. Đây mình không có cái gì hết, mình chỉ cầu và xin là chúng ta đã hiểu không đúng về đạo Phật rồi.